là những bài kể như là pháp luân thường chuyển, huệ tâm khai, các đoạn sinh tử tọa bảo đài, kim cang đảnh lễ y vương vị, thân tâm thanh tịnh mái Như Lai. Đọc bốn câu đó, quý vị hiểu được bốn câu đó rồi tất nhiên là hiểu được Phật pháp. Mà hiểu được Phật pháp thì cái con đường tu trì nó dễ lắm, không khó đâu. Còn người mà không hiểu Phật pháp á, tu nó cứ lộn đi lộn lại, quanh quanh đi một đậu cho nó lạc đường, nó mất nẹo, nó khổ, nó khổ chỗ đó đó. Thành ra Đức Phật dạy chúng ta phải làm sao mà đi cho nó đúng cái con đường gọi là chánh đạo, con đường chính. Nếu không theo nó trở thành tà đạo. Sở dĩ chánh đạo là đối với tà đạo. Tà đạo là sao? Là con đường tà. Nhớ không? Chánh đạo là con đường chánh. Mà hãy mình đi trên con đường chánh á, thì nó có thể nói rằng mình tới nơi tới chỗ dễ. Còn đi trên con đường tà thì mệt lắm. Nó cứ lợi tàu này, rồi nó lợi tàu kia, rồi cứ chạy theo mãi mãi mãi, nhiều đường rồi nó mất. Cũng như chánh pháp của Đức Phật để lại, nó quá hay. Người đời đâu có phải dễ, học không nổi, rồi vơ vào gì đâu đó, đại khái một vài cái gì mà nghe ngóng thôi chứ không có học nữa. Rồi nói trời nói đất, nói cao nói siêu, mà thiệt ra cái phần chính yếu không hiểu. Cho nên hồi xưa thời Phật còn tại thế, còn sống đó, cũng vẫn có những hạng đó như thường, không phải như các Phật xa đời tới bây giờ đâu. Quý vị nên nhớ kỹ, rồi nói đủ thứ nữa thứ hết. Cũng như nói thầy đang cứ đồng chuyện thôi, ở trong nhiều chuyện để quý vị thấy. Cũng như nói là tu là tức khắc thành Phật, thấy không? Nghĩa là tu cái điều chưa là nghĩa là lập tức hay là tức khắc gì nó thành Phật trên con đường này. Đúng cái câu mà nói tu mà thành Phật liền á, thì cũng có thể nói được, cũng có thể nói được. Nếu mà cái bậc nào mà thiệt là chú là nhất danh thiên ngộ, cái bậc nào mà gọi là Bồ Tát tái sanh, những cái bậc nào mà gọi là các cũng như các vị đại Bồ Tát vị hiện á, thì có thể nói câu đó được. Còn tất cả các tầng lớp chúng sanh á, thì làm sao mà dám nói cái câu đó được. Quý vị cứ đọc hết ở trong kinh thông sử, có cái kinh sử nào mà nói các đức Phật, các vị Bồ Tát mà tu hành cái thành Phật liền không? Cái thành Phật liền là nói cái lý vậy nè. Mình có cái Phật tánh rồi, nếu mà mình biết xứng tánh mà mình tu thì có thể lúc nào cũng có thể thành Phật được hết. Nhưng mà làm sao mình chứng tánh được? Đó, mình coi trong các kinh, các sử nói một đức Phật nào cũng vậy, cũng phải trải qua thời gian lâu xa rồi mới thành Bồ Tát, rồi mới lên Ma Ha Tát, rồi mới lên quả vị Phật, rồi mới lên đẳng giác vị giác như thế. Chứ không có một vị Phật nào mà nó tự nhiên nó thành Phật được. Cái chuyện đó có đâu, ngàn muôn lần không có đâu. Phải có ăn nó mới no, phải không? Nghĩa là phải ăn nó mới no. Chứ còn đừng có tưởng chứ nó hả, tôi no rồi. Nghĩa là no dễ lắm bây giờ. Nghĩa là hãy tôi muốn no là tôi no. Cái đó là no cái lý thuyết, nghe cho vui thì thôi. Chứ sự thật là không có đúng sự thật đâu. Không có đúng với chánh lý, không đúng với chánh đạo đâu. Còn quý vị nên nhớ cái câu đó luôn. Và bây giờ đây tất cả cũng có cái câu nói đó, có thể cái hồi mà chúng tôi học đạo mười mấy tuổi nói cái câu nói đó rồi. Bởi vì trong kinh thì Phật không có nói, Phật nói lập địa thành Phật,
hay là tức thân thành Phật, lập địa thành Phật là sao? Nếu cái người nào mà tỉnh lập địa là vừa đứng một cái chỗ đó mà hãy nghe được đạo lý một cái thành Phật cũng có nữa. Nhưng mà nói như vậy là nó cái lý chứ có ai vậy đâu. Bởi vì nhất là cái người mà sanh ở trong cái đời mà pháp ở đời này pháp nhược ma cường, cái nghiệp thì nó dày, cái phước thì nó mỏng, cái tội thì nó sâu, thấy không? Mà cái huệ thì nó quá cạn, chúng mình khó khăn lắm. Rồi tức thân thành Phật, tức thân thành Phật mình bởi vì mình cái thân này mình có mang cái Phật tánh, thầy thường giảng đó, mà trong kinh nào cũng thường giảng lắm. Cho nên đã là có mang Phật tánh rồi thì cái vấn đề thành Phật cũng khó, nhưng mà phải tu. Chứ không phải nói cái lý thuyết suông đâu, không phải nói như vậy đâu. Cho nên cái bài kinh mà tôi giảng bữa nay để cho quý vị nghe là pháp luân thường chuyển, huệ tâm khai. Trong tâm đầu cái bánh xe pháp mà thường thường quay thường lăn thì cái tâm trí huệ nó mới khai thông. Đó, cái câu đầu là vậy. Là Đức Phật nói như thế nào? Nếu mà mình đủ duyên, đủ nhân, mỗi ngày hay là mỗi thời gian mình nghe được chánh pháp, mình nghe được giáo pháp, mình nghe được chánh lý, tức là pháp luôn thường chuyển, nó giống cũng như cái bánh xe pháp mà nó thường quay. Một là hãy cái bánh xe pháp nó thường quay á, thì như thế nào? Là bao nhiêu những cái phiền não nè, bao nhiêu cái cảm được nè, bao nhiêu cái nghiệp chướng nè, nhưng nhờ cái bánh xe pháp nó quay đó, nó cán liền, nó nát như đó, những cái phiền não, những cái cảm được, những cái nghiệp chướng của người tu hành nó giảm. Còn nếu mà người mà nghiệp chướng còn nhiều quá, phiền não còn nhiều quá, thì tự nhiên quý vị thấy sao? Tu tập nó chậm lắm, vốn nó nặng nề, nó không có dễ đâu. Thầy thành thử ra ta lập chùa để làm gì? Thì ta không phải lập chùa mà chỉ để cúng bái lễ lạy, không sao. Lập chùa cái phần mà cúng bái lễ lạy đó là cái phần cầu nguyện, cái phần tín ngưỡng. Cái sự thật ra lập chùa là cái đạo tràng để mà giảng pháp, để mà giảng kinh, để mà giảng kệ, cái đó là cái quan trọng đó. Người theo đạo Phật mà không hiểu chánh lý kinh kệ, không hiểu cái nghĩa lý của nhà Phật thì làm sao chứng minh được? Đó, như nãy tôi nói đó, thành ra nó rất quan trọng. Rồi tại vì bây giờ mình, quý vị cũng có nhiều thì giờ, rồi nhiều khi chùa vì trụ trì cũng có nhiều thì giờ, do đó cho nên lâu lâu mới giảng pháp một lần là một chuyện. Hai nữa là vì cái thời gian, chứ đúng ra sự thật mà nói là người con Phật là lúc nào cũng phải rèn luyện tâm tâm, nó kêu là gì đó, kêu là pháp luôn thường chuyển. Cái bánh xe pháp mà thường chuyển, bánh xe pháp đây là tức là giảng pháp đó, chuyển luôn luôn chuyển, chuyển là nó quay, cũng như cái bánh xe đó nó chạy hoài, nó sẽ đưa tới nơi tới chốn. Còn nếu mà cái bánh xe nó cứ không chạy, cho nên mới trong nhà Phật mới dùng kêu là chuyển pháp luân. Cũng như là quý vị thấy cái pháp luân mà tám cánh đó, nó cũng là nó là cũng một tượng trưng cho cái bánh xe pháp, cái cánh xe cánh pháp. Chuyển hạng nó kêu là Dhamma Chakra Mavatana. Dhamma là pháp, Dhamma Chakra tức là chuyển pháp, Mavatana tức là cái bánh xe, chuyển pháp luân, luân là bánh xe. Mà khi mà tới giảng kinh thuyết pháp thì chắc chắn cái tâm mình sẽ càng ngày càng được sáng, càng ngày càng sáng. Mà cái tâm mình càng ngày càng sáng thì vấn đề tu hành dễ lắm, quý vị nhớ. Còn nếu tâm hồn mình mà tối, không không biết đâu là chánh, đâu là tà, không biết đâu là chân, đâu là giả, không biết đâu cái việc gì phải làm, cái việc gì không nên làm, mình không biết được. Mà không biết được thì làm sao tu, làm sao sửa? Tu thế là sửa chứ cái gì đâu. Nay mình sửa, mai mình sửa, sửa mỗi ngày một ít thì con người trở thành thánh thiện, con người trở thành coi như là cái đà đi lên. Pháp luân thường chuyển huệ tâm khai. Huệ là gì? Là trí huệ. Huệ là gì? Là cái sáng suốt. Cái tâm mình sáng suốt, nó khai thông ra đó, tức là huệ tâm khai. Còn nếu cái trí huệ mà nó khai thông rồi thì cái sự tu tập nó dễ. Thí dụ người đời quý vị thấy không, cứ hơn thua từng ly từng tí ở trong gia đình, anh em, vợ chồng, cha con, mẹ con, vân vân, hơn với nhau từng câu nói, từng việc làm, chuyện lợi chuyện riêng là mình thấy không? Mình thấy phải là tầm thường quá không? Tức hơn thua là gì? Ví dụ như bây giờ mình muốn nói cho hơn người kia một tiếng, hơn để làm gì? Bởi vì Đức Phật dạy rằng người kia, tất cả mọi người, nhất thiết chúng sanh gia hữu Phật tánh, tất cả mọi người ai cũng có cái tánh Phật. Thì tại sao có cái tánh Phật là mình là muốn làm cho người khác đau khổ, họ cũng có cái tánh Phật như mình vậy, tại sao không biết thương kính với nhau, không biết dịu ngọt với nhau, không biết tùy thuận với nhau, không biết sáng suốt đối xử với nhau? Quý vị thấy không? Thầy đã lãng quẩn trong cái dòng tạo nghiệp như trước mà Đức Phật dạy, những cái sự tạo nghiệp trước đó nó có mất. Và quý vị nên nhớ, thành thử là còn khi mà cái tâm mình đã sáng rồi, ngộ lắm, dòng cho những cái người đó họ phùng mang trận mắt, họ muốn ăn thua mình, họ muốn nuốt sống mình đi nữa, thí dụ vậy đó, cái tâm mình sáng rồi mình cũng tự nhiên lắm. Mình không có tạo nghiệp nữa, thấy không? Từ trước mình si mê lầm lạc cho nên tạo nghiệp tham lam, tạo nghiệp giận tức, tạo nghiệp si mê, tạo nghiệp tà kiến, tạo đủ thứ tạo nghiệp. Khi mà mình là con của Phật, mình là Phật tử rồi, mình không thèm tạo nghiệp nữa. Dài quá, trước thì dài quá, bây giờ mình khôn, không thèm tạo nghiệp nữa. Mà tạo nghiệp thì mình phải chịu quả báo, chứ ai vô chịu, thấy quý vị thấy không? Mình tạo những cái nhân xấu đó, rồi chính cái nhân xấu đó nó đúc kết thành cái quả xấu cho mình. Chứ đâu có phải là mình tạo đó mà người khác chịu ở đâu. Trong lúc đó thì hàng ngày kinh pháp không có chịu cao dầu, trí tuệ không có chịu cao dầu, hay là những cái gì hay đẹp mà Đức Phật để lại không có chuyện cao dầu, cứ lo chạy theo cái vọng trần giả cảnh, mà tất cả đều là giả. Quý vị thấy không? Mạng con người ở trong hô hấp, trong thở hít, mà hỏi mình thanh dành là cái gì? Mà coi đi coi lại cũng là bà con thân thân. Quý vị thấy không? Không có cái gì mà khác hết, mà nói câu gì nó phải hơn, cái gì cũng muốn làm cho hơn, tạo nghiệp đủ thứ thành thử ra. Đức Phật nói như vậy là mê mũi, mê. Rồi, cho nên hãy nhờ nghe pháp, pháp luôn thường chuyển, huệ tâm khai, cái tâm trí huệ, cái tâm sáng nó mới mở ra, chắc chắn như vậy. Nó mở lắm. Mà nếu mà người mà tu hành mà cái tâm không có sáng suốt thì tạo nghiệp thân đó à. Dầu người xuất gia, dầu người tại gia, dầu hai năm cũng vậy hết rồi. Ăn thua nên mình phải khéo tu thì nổi, vụng tu thì chịu. Khéo chút thôi, mình sống trong một ngày đó, một ngày mà mình khéo tu thì nó đi lên. Còn trong một ngày đó mình sống mà không khéo thì cái tâm hồn mình nó tấu tâm, nó chìm lặng suốt. Đó, quý vị thấy không có cái gì chắc thật thường còn. Như ngày nay quý thầy mới đi hồi niệm cái năm của năm mươi sáu, mới có năm mươi mấy tuổi, 53, 54. từ trước thầy tới đây
là giờ con muốn theo thầy như tập sự xuất gia này. Rồi thân quay trong quán thầy thì thầy quá rồi, thì nếu mà giờ phong sớm hết đi thì đi sớm nào tốt đấy. Bây giờ con phong sớm hết rồi mà giờ còn chút mà mình già bạn mấy tuổi không biết làm sao mà chưa tới làm lẩn quẩn khi này thầy không ai đang nghe ngày trước ngày sau nó nghe ở nhà thuật lại ngày trước ngày sau nó kêu là trong thời gian đi cũng ngay trước chiều thì còn nói chuyện với vợ nói qua nói lại chú cũng nói lâu léo vậy cũng nói ngon lành vậy từ tối cái không biết 11, 12 giờ 1, 2 giờ nữa mới trở về tắt tắt thở thành ra không gặp vợ cũng không gặp con cháu 9, 10 đứa không đi gặp cái nào nữa đó. Ra đi một mình cho nên cũng cái điểm đó xin nhắc lại quý vị nó khổ là mình cái điểm đó để nhắc lại chúng ta phải lo tu tỉnh trước đó, đừng cho để nước tới nơi thì nhảy nhảy không kịp, đụng đầu đau khổ rồi than van không được. Ở Việt Nam, ở các nước Á Châu, quý vị nhớ thường thường đau ốm bệnh hoạn ít có đem đi nhà thương để ở nhà làm trị thuốc. Còn ở đây theo một cái kiểu cách ở đây hễ bệnh nặng bệnh nhẹ thì thấy khá khá cái là đưa nhà thương, mà đưa vô nhà thương thì đương nhiên đâu nó đâu có cho ở trong mà nuôi bệnh thuốc đơn thuốc gì đâu, hễ mấy giờ là nó phải đuổi về thì chỉ còn bệnh nhân nằm một mình ở trong đó. Nếu mà mình không có đủ chánh niệm, nếu mà mình không có sáng suốt tâm hồn trong lúc đó nó quờ quạng, không ai hộ niệm, không ai ở sát một bên để nhắc nhở mình, nguy hiểm đó, cái đó là cái nguy hiểm đó. Thành thử ra bây giờ mình lo tu niệm trước đi, sớm đi, để trong cái thời gian đó giả sử có vô nhà thương hay là không vô nhà thương, tâm mình vẫn tuy cái thân này nó bị ảnh hưởng, nó cái cơ thể già yếu hoặc là bệnh hoạn, nhưng mà cái trong tâm nó sáng suốt nhớ. Vì vậy cho nên khi mà còn sống người ta phải niệm Phật nhiều, niệm Phật hoàng, người ta phải tụng kinh hoàng để cái nhập tâm. Thì trong khi đó giả sử cái thân này nó có tàn tạ, nó có yếu đuối, nó có theo cái bệnh duyên nghiệp duyên mà nó coi như là nó cũng như là nó quá yếu, nó quá kêu là kém, nhưng mà cái trong tâm còn sáng nhớ. Vì vậy cho nên người ta mới chịu khó, người ta phải niệm Phật nhiều, người ta phải tụng kinh nhiều, nhất là những cái kinh gì mà mình hiểu được nghĩa như kinh Bát Nhã chẳng hạn, là quý vị phải đọc cái thuộc lòng, người ta gọi là nhập tâm, nhập tâm, người ta gọi là tâm kinh nghe nhớ. Còn kinh đó, mà còn biên ở trong kinh, trong sách, còn chép trong giấy đó, thì cái kinh đó cái kinh của người ta, không phải cái kinh của mình. Còn cái kinh của mình là làm sao đọc cho nó nhập tâm, nó nhập tâm, thấy không quý vị? Thấy ví dụ như bây giờ đây này, cái này nghe kinh thầy đọc này, ví dụ như là quy thuộc đúng không tâm, nhưng mà quý vị phải hiểu nghĩa nữa. Mahabhat nhà bà la mật đà tâm kinh và người đại bồ tát hàng năm bát nhà bà la mật đà thầy chú cái ngũ giới không nhớ đọc đâu mình hiểu cái lý, hiểu cho nó cao, thấy không? Để chi thân này có mất, nhưng mà cái kinh nó nằm ở trong tâm đó, không bao giờ mất. Mà nhờ cái kinh đó nó nằm được ở trong tâm cho nên tâm mới sáng. Tâm mới sáng nó không có đọa lạc, không có xuống địa ngục. Địa ngục là tối tâm, tâm mình sáng là đi lên, chắc chắn đi lên đó. Do đó cho nên những cái bài kinh cao quý mà Phật để lại, chúng ta phải làm sao cho nó nằm lòng, nó thuộc lòng, khỏi cần lọc sách ra. Còn bây giờ mình lọc sách ra tức là cái kinh không phải kinh của mình mà kinh ở ngoài, còn cái kinh đó mà cho nó nằm lòng. Cho nên nhiều vị tu hành từ nhỏ
biết bao nhiêu kinh sách người ta làm thôi để trong tâm đó. Đó thì mình thấy một cái triệu chứng đó thôi là người ta dễ
đi lên,
người ta dễ đắc đạo, người ta dễ là bởi vì trong tâm của người ta hiểu bây giờ là chân lý không à, kinh là gì, chân lý. Còn mình không được, mình khổ quá đi, đọc trước quên sau, không có cái sách kinh nào mà nó trọn vẹn trong tâm mình hết, mà có trọn vẹn là trọn vẹn trên nghĩa lý mình không à, hiểu nghĩa lý nữa. Đó, ví dụ như bây giờ quý vị đọc kinh Bát Nhã, sao mà đọc hoài mà không biết cái gì, cứ sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc bất dị không, rùm bên nó đọc thì thôi, đọc nó léo, nhưng mà không hiểu. Thì lập tức khi nào ví dụ như có gì nào mình phải cầu thỉnh chư tăng để giảng kinh cho mình nghe, hoặc là có cái chuyện rồi quý thầy đến, quý vị cái kinh nào mà tụng mà chưa hiểu nghĩa, quý vị phải cầu thỉnh để các ngài có thể giảng cho. Đó còn gọi là giảng kinh pháp luân thường chuyển huệ tâm khai, cái câu này thầy mới từng giảng, con đã thấy không? Còn nếu bây giờ thiệt ra mình nói quý thầy nhiều khi vì cái tâm từ bi cho nên muốn đem cái giáo pháp cho quý vị, nhưng mà nhiều khi có những giáo pháp quý vị chưa có muốn nghe, có những cái kinh quý vị muốn cần hiểu, vì vậy cho nên quý vị phải thưa thỉnh. Thì đó ở đâu cũng vậy, ở chùa nào nếu mà người Phật tử học đạo biết đạo kỹ lưỡng ấy, là kinh nào, luật nào, câu nào mà mình chưa hiểu tục, mình chưa hiểu nghĩa, một là cầu hỏi Phật pháp nhân duyên, hai nữa là cầu giảng kinh. Cho nên phải thỉnh cầu, bởi vì thỉnh cầu là mình thỉnh cầu giáo pháp, thỉnh cầu để mình nghe cái giáo pháp, chứ không phải là không phải có nhiều người ta không biết. Ví dụ như một lần đi giảng kinh như thế này, thuyết pháp thế này, quý vị nhớ phải có đại diện, có khen lễ thì thỉnh, khen lễ là gì, đặt đề nha. Có nhiều người mình đang không biết mà thuyết pháp có gì đâu thì ra thuyết, là có gì phải thỉnh thế này như thế nào. Cái đó nhiều khi mình chưa hiểu, cái đó mình gọi là thỉnh pháp, trọng pháp. Hồi xưa người ta gọi là dị pháp dân thân, cũng như cái câu mà dị quốc dân thân vậy đó. Cái này là dị pháp, vì cái chánh pháp mà mình quên mình à. Nên những cái thời pháp và thuyết pháp như thế này quý vị chứ, như ai ở Việt Nam mà biết, như ở chùa Sa Lợi, chùa Ấn Quang, là trước khi một vị giảng sư đăng đàn thuyết pháp, chuông trống bát nhã, chuông trống bát nhã thỉnh lên, rồi có những người thỉnh, là đó là cái tầm pháp. Mà một khi thuyết pháp mà đúng như thế này là chư thiên long bát bộ người ta phải hộ pháp, người ta đứng là hầu pháp, không phải thường đâu. Bởi vì nói là cái lời hồi xưa của Phật nói mà đó, chứ không phải là cái vấn đề tầm thường. Cho nên mình con nhà Phật tử, con nhà Phật mình phải hiểu như thế. Tới nhiều người cũng biết, cũng như mấy lúc mà ở các cái tiểu bang khác, ở các tỉnh khác ấy, thì cái thầy giảng sư đang cũng còn nhỏ, ông mới tám mấy tuổi rồi, tới bây giờ trước pháp đó, dĩ nhiên là theo cái phép á, đồng thời có đèn đó nghe đi thánh pháp này như thế nào, rồi có nhiều người ở ngoài ta chưa biết đó, thầy quá, trong thầy đó tuổi cũng còn nhỏ quá mà cái người mà bưng khai lễ đó nó tuổi đáng ông ngoại hay là tuổi đáng ông nội, và sau khi già thỉnh thì câu dễ này là bởi vì người ta chưa hiểu. Chứ cái này mình dị pháp bất tại liên cao tại tánh linh đâu có phải đấy, vì cái tuổi tác à, quý vị cái đó cũng nên nhớ là để chi cái giáo pháp nó cao siêu cao quý lắm, bởi vì nhờ giáo pháp đó mà nhất văn thiên ngộ, một khi mà mình nghe mà mình ngộ đạo được là mình thành Phật, tu hành dễ dàng. Đó. Cho nên cái câu đầu mà thầy giảng đó, pháp luân thường chuyển huệ tâm khai, cái bánh xe pháp mà thường chuyển, thường quay, thường lăn, thì cái tâm trí huệ của mỗi người, cái tâm sáng suốt của mỗi người, cái tâm mà gọi là hiểu đời, hiểu đạo, hiểu biết tất cả của người đời
sai không? Nên quý vị biết không, ở trong luật Phật nói như thế này: con lạc đà nó chở nặng, nó chở đồ vật nặng đi qua khỏi hết cái bãi sa mạc là khổ đó, nhưng mà chưa phải là khổ. Cái loài quỷ đói, chịu đói chịu khát năm này qua năm kia, năm kia qua năm nọ là khổ đó, nhưng mà chưa phải là khổ. Những người, những loài ở dưới địa ngục bị tra tấn cùng kẹt hết thời gian này qua thời gian kia là khổ đó, nhưng mà chưa phải là khổ. Nhớ vậy nè. Như vậy thì cái gì là khổ? Có gì đâu, loài súc sanh như là con lạc đà nó trở nặng, Đức Phật nói chưa phải là khổ. Loài ngạ quỷ đói khát, Đức Phật nó chưa phải là khổ. Những người, những loài ở dưới địa ngục bị tra tấn thường xuyên, Đức Phật cũng nói chưa phải là khổ. Vậy thì nó như cái gì là khổ này? Đức Phật nói cái gì là khổ này? Chứ vô minh là khổ nhất. Vô minh tức là không sáng suốt. Bởi vì nếu mà vô minh á, thì tất nhiên là không hiểu gì. Mà không hiểu cái gì thì làm sao mà tu, làm sao mà tiến, làm sao mà biết được đâu mà đi. Chứ là vô minh. Chứ vô minh nó mới là khổ. Con lạc đà nó trở nặng, có ngày nó có thể nó qua khỏi biển sa mạc nó hết khổ được. Nhưng mà cái người mà còn vô minh, vô minh tức là không sáng suốt đó, thì không biết chừng nào mà giải thoát. Loài ngạ quỷ có thể nói rằng nó đói khát đó, nhưng mà có ngày, có khi người ta chú nguyện, cầu nguyện, có thể là họ cũng giải tỏa được cái kiếp ngạ quỷ, cũng như địa ngục cũng vậy, chưa phải là khổ. Mà cái vô minh mới là khổ. Vô minh tất nhiên là không sáng suốt, không hiểu biết. Do nên, do vậy mà người con Phật luôn luôn phải chuyên tâm học đạo, chuyên tâm phải lo tu trì. Tu trì học đạo để chi? Để hiểu biết. Tu trì là để chi? Để cho cái tâm. Đó, ví dụ như bây giờ quý vị ngồi thiền, tâm cho nó sáng, tụng kinh, ba nghiệp cho nó thanh tịnh, trì chú để giải tỏa những nghiệp chướng nặng nề, tham vọng tiêu căn si mê lầm lạc. Đó, thì giải tỏa được hết cái đó rồi thì con người sáng suốt. Thì vì vậy cho nên cái vô minh nó mới là khổ. Mà vô minh đầu tiên muốn làm hết cái vô minh đó là cái gì nè? Phải nghe pháp, phải học đạo. Bởi vì con người học đạo rồi thì tất cả những cái hành động tạo tác hàng ngày mình có thể mình kiểm soát được, mình control được, thấy không? Thì cái con người đó nó dần dần đó nó có đạo đức, đạo hạnh cao siêu, rằng là đi lên, đi lên, đi lên, đi lên. Cho nên cái vấn đề mà thính pháp danh kinh chúng ta cần, nên câu đầu pháp luân thường chuyển huệ tâm khai, là quý vị thuộc thì được mấy câu, nó có bốn câu thôi. Các đoạn sinh tử tọa bảo đài, các là các, đoạn là dứt, các dứt, các dứt cái gì? Cái sự sanh tử. Sanh tử là sự sống chết đó. Mình cái khổ, mà cái khổ dằn vặt, cái khổ mà triền miên, cái khổ mà thường xuyên là cái khổ sanh tử, đúng không? Đó, mình coi cái kiếp sống của mình, may là mình mang cái thân người đâu, quý vị thấy không? Mà coi thử có cái ngày giờ nào mà mình an vui trọn vẹn không? Không. Hầu hộp lo chuyện này, hết lo chuyện kia, rồi hết chuyện nọ, nội dương, ngoại dương, chuyện đủ thứ chuyện hết. Đó, nghĩa là cái tiếng cười thì quá ít, mà cái sự đau khổ, tiếng khóc thì quá nhiều.
mà có cười chăng đi nữa cũng cười ở trong một cái giả dối, một cái vui tạm bợ, một cái vui giả dối trước mắt thôi. Cho nên thường thường các vị giác ngộ gần như Đức Phật, người ta các ngài cũng ít có cười cho cái kiểu thế gian mình. Họ cười cứ được viên tiếu thầm miệng cười. Cái nụ cười giải thoát của các ngài đó là khác, khác với người đạo. Cho nên cái câu thứ gì gọi là cát đoạn, cát là cắt, làm sao mình cắt đứt, đừng cho sanh tử luân hồi nữa. Đoạn là dứt nó, đừng cho sanh tử luân hồi nữa. Đức Phật ra đời, ngài muốn cứu độ chúng sanh là cứu độ cái vấn đề sanh tử luân hồi đó. Quý vị nên nhớ, bởi vì cái vấn đề sanh tử luân hồi là cái vấn đề khổ sở triền miên đó. Mình may cũng nhờ một chút phước đức, đời trước mình cũng có tu chút chút rồi, muốn tu nhiều tu chút chút thôi, cho nên đời đang mới mang được thân rồi. Nhưng còn những cái loài khác như mình thấy đi, những cái loài thượng cầm hạ thú, những cái loài đó nó khổ còn cái cách nào? Ăn uống lẫn nhau, ăn tư luôn sống như nhau, đời sống như nhau, nó khổ vô cùng khổ. Còn mình nên coi vậy đó mà so sánh, còn có chút phương nhưng mà cũng vẫn khổ như thường. Quý vị cứ ý thức, khi chúng ta đi đầu thai vào trong thai tạng của bà mẹ nè, 9 tháng 10 ngày, quý vị coi sung sướng gì không? Không biết trời đất gì, thấy không? Nghĩa là sống cũng không biết sống làm sao, chơi cũng không biết làm sao. Trong 9 tháng 10 ngày ở trong cái chỗ tối tâm mê mờ, rồi khi ra chào đời cũng là một sự thập tử nhất sanh nguy hiểm, cũng chẳng biết gì hết. Rồi theo cái thời gian, theo cái ánh sáng, theo cái không khí, theo cái trợ duyên đó, cái thân này càng ngày càng lớn, càng ngày càng lớn, càng ngày càng lớn. Đó, quý vị thấy không? Coi thử coi có cái gì là sung sướng không? Bởi vì mang cái thân mà, chứ là hữu thân hữu khổ, cho đến rồi nó mới hành mình, cho đến ngày chết. Ở trong cái khoảng thời gian đó quý vị thấy cái gì? Việc này nó đến, việc kia đến, nhất là thân mình không có làm chủ nó được, mình không có làm chủ thân mình được. Bệnh hoạn nè, tai nạn nè, đau ốm nè, tập dịch nè, ung dịch nè, thủy tai quả tai phong, đủ thứ hết, thân này mới chịu hết. Quý vị thấy không? Quá lạnh cũng khổ, quá nóng cũng khổ, nghĩa là quá đói cũng khổ, mà quá no cũng khổ. Cái gì cũng có thể nó quả khổ, quý vị để kỹ hơn. Mình tưởng đâu những người nghèo mình thấy khổ, nhưng mà quý vị thấy những cái người họ giàu có kia là họ vẫn khổ như thế, khổ còn hơn mình. Mình tưởng mình làm dân khổ, mình tưởng là mấy ông quan, mấy ông bộ trưởng, mấy ông tổng thống ở trong dân to không, họ còn khổ gấp mấy lần mình. Họ chỉ có hàm gắn bên ngoài thôi, đi thì có lính, có tán, rồi theo hầu hạ, cái ghét gì hết. Ở trong tâm hồn họ cũng bấn loạn, cũng khổ, cũng điên đầu, đồng ăn không được, yên ngủ không yên được. Đâu có gì thấy không? Cho nên Đức Phật mới kết thúc một câu, đời là miễn khổ, mênh mông. Mà Đức Phật ra đời cứu cái khổ đó đó, làm cho mình hết cái khổ đó đó, chứ không phải cứu cái khổ gì khác đâu. Không phải nói rằng mình thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu chỗ ở mà cứ cái khổ đó, cái khổ đáng kể, cái khổ sanh tử luân hồi của đáng kể. Đâu quý vị thấy này, thì giảng kể xem cho quý vị thấy này. Sanh ra, cái nhiều khi sanh ra rồi bị chết cũng có. Rồi cái nhiều khi người sanh ra trong cuộc đời 30 năm, 40 năm, 60 năm, quý vị thấy có cái gì là sung sướng không? Hầu như hồi nãy giờ tôi kể, không phải Đức Phật nói như vậy, chỉ như vậy mà để nhắc cho chúng ta chán đời hay là yên thế hay là sợ hãi sống. Đức Phật này chỉ rõ cái sự thật cho mình, người đời không chịu nhận sự thật, nó khổ cho người đời vậy đó. Cái người đời cứ cái gì cũng hào nhoáng hết trọi á, cái gì cũng muốn, không có nhận cái sự thật,
Nhưng mà sự thật nó là sự thật. Ví dụ như Đức Phật nói dạng vật vô thường. Dạng vật vô thường là gì? Thân mạng vô thường, hoàn cảnh vô thường, nhà cửa vô thường. Vô thường nghĩa là nó không có thường còn. Nó sanh, nó trụ, nó dị, nó diệt, nó có đó rồi nó không đó. Đó là Đức Phật nói sự thật. Mà người đời người ta không chịu công nhận sự thật. Người ta cứ thông qua cái sự thật đó đi, người ta gọi là che lại cái sự thật, không chịu nhận sự thật. Cũng như Đức Phật đó, con người phải có sanh là tự nhiên nó phải có tử, con đến là phải có đi, có hiện là phải có ly. Cái đó là cái chuyện thật ha. Mà người rồi mấy chục năm đó, cho có nhiều người họ sống tới 80 năm, có nhiều người họ sống tới 100 năm. Nhưng mà 100 năm là một giấc mộng dài. Quý vị để ý ngày nay, quý vị nè, có người thì đã 60 tuổi rồi, có người đã 50 tuổi rồi, có người đã 70 tuổi rồi, rồi 70 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi, nó chỉ là một giấc mộng dài. Rồi giảng rồi quý vị về nằm nhát tay những cái nghĩ tức là lời Phật nói có sai hay không, lời của cái vị sư giảng nó có đúng hay không. Mình bởi vì mình suy nghĩ thật kỹ rồi rồi mình thấy không, do đó cho nên có cái câu thuật cát đoạn sanh tử. Làm sao tu tập để chấm dứt cái con đường sanh tử để thể nhập niết bàn là thành Phật. Còn nếu mà còn sanh tử là còn khổ khổ lắm. May mà mình mang thân người, mình ở cái cõi trần hoàng nhân luôn này nó còn đỡ đó. Còn nếu mà lỡ mình vô phước, mình tạo những cái nghiệp ác, mình sanh ở trong những cái loài ác thú, còn beo hồn xói khổ tới cỡ nào. Lỡ mà sanh trong cái loài súc sanh, rồi ngã quỷ, rồi địa ngục khổ cái gì đó, cái khổ nó vô cùng tận. Còn mình nó còn đỡ đó, còn có cái giờ phút để mình còn tỉnh ngộ, bây giờ phút còn mình còn suy nghĩ, còn những cái khổ của loài ngã quỷ, của loài súc sanh, của loài địa ngục ở địa ngục là khổ tuyệt luôn, không có cái ngày giờ nào mà dừng nghĩ để mà nghĩ tới cái gì hết. Cho nên trong kinh nói, ở trong tất cả các thập loại chúng sanh, về loài người dễ tu hơn, về các ngài mà ở trên mình là các cõi trời, cõi tiên, cõi thánh hơn mình, nhưng mà cũng chưa có thoát cái khổ sanh tử luân hồi đâu. Mình bị cái sanh tử luân hồi thì phần đoạn sanh tử, các ngài đó còn sanh tử luân hồi, nhưng mà giờ biết sanh tử luân hồi. Quý vị học đạo lâu rồi quý vị biết, nhiều khi bây giờ quý vị thấy quá, ta nói tuyên sướng lắm mà trời ngon lành lắm mà tại sao mà trong nhà Phật là nó còn sanh tử luân hồi. Chỉ có tu thế nào, hành thế nào mà như chưa là Phật mới giải thoát, giải thoát tất cả những cái sự ràng buộc. Còn tiên, còn thánh, còn trời hơn mình, hơn người đời, đồng ý là hơn, nhưng mà vẫn còn bị sanh tử luân hồi. Còn quý vị nên nhớ, nên ở trong kinh có cái câu nói như thế này, này. Mình cầu sanh về cõi Phật, dầu là hạ phẩm hạ sanh cũng còn quý hơn là cầu sanh lên thiên cung. Thiên cung là lên trời, lên thiên cung sung sướng kìa, nhưng mà hưởng hết cái phước đó, vẫn đoạn hơn, vẫn hơn. Các người ở trên các cõi trời là ta sống tới ngàn ngàn muôn muôn vạn năm, nhưng mà hết cái ngàn muôn vạn năm rồi vẫn bị đọa lạc. Còn sanh về cõi Phật tôi là bất thối chuyển, không có thối chuyển, nghĩa là cứ tăng tiến, tăng tiến, tiến tiến, kêu là không sanh, không về, già không chết, không thì có đâu luôn. Do đó cho nên quý vị cái câu thứ nhì, cá đoạn sanh tử. Mà khi đã chấm dứt cái con đường sanh tử rồi thì tọa bảo đài, tọa là ngồi,
bảo là quý báu, đài là trên cái đài sen, là căn bậc thứ nhất.
Khi mà mình cắt với cái con đường sanh tử luân hồi, tất nhiên là mình giác ngộ, mà mình giác ngộ là thành Phật. Cái câu đó ý là muốn nói tọa bảo đại, tọa là ngồi, ngồi ở đâu? Ngồi trên tòa sen. Mà một vị mà ngồi trên tòa sen tức là gì? Nó thành Phật, tự tại vô ngại, đắc đại tự tại.
Đó, thì mình làm sao mà đi tập chỗ đó?
Không thôi. Mà muốn tới chỗ đó thì phải tu tập, phải khổ, chứ không phải muốn là được liền đâu. Muốn là một việc, nhưng mà từ cái muốn đó rồi phải làm sao để cho hoàn thành. Chứ ít có ai mà có thể nói rằng từ khi nào mình tu trước rồi, mình tu trước rồi, cái kiếp nào mình sanh ra là coi như đâu đó nó sẵn hết rồi, bây giờ chỉ còn bước lên đài sen mà ngồi nữa. Còn nếu không á là phải lo tu tập từng giai đoạn, từng giai đoạn, từng giai đoạn, từng giai đoạn. Các đoạn sanh tử tọa bảo đài, tọa là ngồi, bảo đài là trên đài sen. Mà mình chấm dứt hết cái sự bùn nhơ trọng trượt, nước động bùn lầy rồi, mới dương lên cái sen, nó mới dương lên. Mà dương lên được là mình mới ngon đến đâu. Tất nhiên là em muốn nói gì với gì thế thôi. Tất cả những gì trên quan trọng này mình phải bỏ. Đừng có cố chấp, đừng có chạy theo nó, đừng có tạo thêm nữa. Ta xả trừ để người ta tu, sáng nhất thiết để đắc nhất thiết, bỏ tất cả để mà được tất cả. Bỏ tất cả là gì đó? Ví dụ như Thái tử Tất Đạt Đa, quý vị thấy không? Ngài bỏ hết, ngài bỏ nước, bỏ thành, bỏ vợ, bỏ con, bỏ voi, bỏ ngựa, bảy báu, tài tiền tài bỏ hết, ngài ra đi tu. Ngài đi tu rồi ngài được tất cả, cho đến ngày hôm nay là 2500, coi như là 35, 36, 37 năm rồi. Thấy không? Mà đạo của ngài vẫn coi như là quy hoàng ở trên cái quả địa cầu này, cả tam thiên đại thiên thế giới hết đó, gọi là xả tất cả. Cho nên nhiều khi mình cứ nghĩ, nhiều khi mình gian can sự nghiệp mình có đó, rồi mình bỏ, mình đi tu, mình tự tu mình mất hết, không có đâu. Chứ là bỏ tất cả để mà được tất cả. Hai cái câu mà tôi vừa giảng vừa rồi đó chính là pháp luân thường chuyển, huệ tâm khai, các đoạn sanh tử tọa bảo đài. Rồi bây giờ câu thứ ba: kim cang đảnh lễ, y vương vị kim cương. Kim cang đây là chỉ cho cái tánh chất hoặc tánh của mọi người. Kim cang, kim cang, kim cang tức là kim cương. Kim cương là cái chất nó cứng, cái chất nó đặc biệt lắm. Cho đến người đời mà người ta còn khen tặng kim cương hộp xoàn cái loại đó đó. Thì kim cang đảnh lễ, y vương vị. Tại sao mà lại nói cái kim cang mà là đảnh lễ? Đảnh lễ là bái lại, bái phục, nghĩa là làm theo. Là bởi vì nói thế này là cái câu này nó hay lắm mà nó cao lắm mà nó khó lắm. Kim cang đảnh lễ, y vương vị là mình có cái tánh, bản tánh kim cương. Cái kim cương tánh đó cũng gọi là Phật tánh đó. Mà cái Phật tánh mình có thiệt ai cũng có hết, nam nữ già trẻ lớn bé gì đều có hết rồi. Nhưng mà không trao dọc cái Phật tánh đó, không tu, không luyện thì cái Phật tánh nó làm sao mà hoàn thành được. Cũng như Phật kia chẳng vua chẳng mà cũng thành vô dụng, cũng ngoài Phật đi đó. Thì con người ta có cái gì? Bởi vì phải thao dầu, phải tu niệm á. Kim cang đảnh lễ là gì? Là làm sao mình trao dầu cái kim cang tánh của mình đó, cái viên ngọc của mình có đó, kim cương mình ngọc đó, ngọc kim cương anh lao anh chùi cho nó sáng. Chứ nếu mà ngọc kia chẳng vúa chẳng mài, cái ngọc mà cứ để nó bụi nó bám, này nó bám chút, mày nó bám chút, rồi mình đeo mình để như cái chỗ mà nào là bị đủ thứ kiểu, nó làm cho cái viên ngọc mờ tối đi, không có sáng. Cho nên dùng bốn chữ kim cang đảnh lễ. Đảnh lễ là gì? Là dùng cái bản tánh kim cương đó mình phải trao dồi. Đảnh lễ giống như là, đảnh lễ là đào lễ. Quý vị thấy không? Một khi mà mình đảnh lễ Phật
đảnh lễ thì thân tâm mình nó trang nghiêm, mình đảnh lễ đó để gì? Để mình đảnh lễ là đi theo cái gì đó. Ví dụ bây giờ mình lễ Phật, mình lễ Phật đi, lễ Phật là gì? Để noi theo cái gương của Phật. Lễ Phật để làm gì? Để biết ơn của Phật. Lễ Phật để làm gì? Lễ Phật để mà cũng như là theo một cái gót chân của Phật, phục tùng. Hơn nữa là lại như vậy là để chi? Là để biết ơn tôn kính. Cũng như bây giờ mình lại tự những cái người ơn nhân giúp mình, hay là cha mẹ nuôi mình. Nhiều thứ mình lại Phật là một cái bậc chư coi có thể là vô thượng y vương. Ngài đã hy sinh cho chúng sanh vô lượng kiếp. Kiếp nào Ngài tu khó hạnh, kiếp nào Ngài tu khó khăn, đều là vì chúng sanh. Cho nên Ngài mới tìm ra cái chân lý, tìm chân lý để cho chúng sanh theo. Nhờ cái chân lý đó nên mình giác ngộ. Cho nên cái câu mà kiên can đảnh lễ cao quý, kiên can đảnh lễ y vương vị, tức là nương, y là nương, nương theo cái ngôi vị của vị pháp vương. Pháp vương là Phật. Cái câu nó cao vậy nè. Kiên can đảnh lễ y vương vị, y là ngày nào mình cũng nương theo, ngày nào mình cũng quy y theo, ngày nào mình cũng trở về nương tựa theo. Theo ai? Theo đấng pháp vương. Pháp vương vô thượng tôn, tam giới vô lượng thông, thiên nhân di đạo sư, tứ sanh từ bộ, quy vị đạo thường, thường đạo đó. Và kêu là y vương vị là nương, chứ y là nương, nương theo cái ngôi vị của pháp vương. Người làm vua trong cõi này người ta gọi là nhân vương. Các ông trời, ông là vua trên trời người gọi là thiên vương. Phật là kêu là pháp vương. Nhớ, quý vị nhớ, Phật gọi là pháp vương, các ông trời gọi là thiên vương, người gọi là nhân vương. Người mà mấy vua đó, mấy vua ở loài người đó, gọi là nhân vương đó. Thì bây giờ thân tâm đảnh lễ y vương vị, kim cương đảnh lễ chứ, kim cương đảnh lễ y vương vị, nghĩa là mình dùng cái tâm của mình là tâm kim cương. Cái tâm đó mình sẵn có Phật tâm, nhưng mà nếu không trao dầu, không tu niệm, không có hết lòng hết dạ để mà tu niệm thì làm sao mà thành được. Cũng như hồi nãy tôi nói đó, ngọc mình quý nó, mình có cái viên ngọc quý nhưng mà không hết trăm dầu để bùn, để đất nó bám, bụi bặm nó bám, thì cái ngọc đó vô dụng, nó không có dùng được. Cho nên tu là gì? Là cao lòng, kim cang đảnh lễ y vương vị, y là nương theo, nương theo cái ngôi vị. Hồi xưa Đức Phật tu như thế nào mình bây giờ cũng bắt chước tu như thế nào. Hồi xưa Đức Phật tìm đạo như thế nào thì ngày nay mình cũng gắng làm sao mình tìm đạo như thế đó, để mà gì? Để mà cầu giải thoát, cầu lên, người ta gọi là lên niết bàn, lên niết bàn. Kim cương đảnh lễ y vương vị, cái câu chót này. Thân tâm thanh tịnh bái Như Lai. Thân mình có thân, tâm mỗi người đều có tâm. Tâm là cái hiểu biết, thân là cái xác thân mình đấy. Hãy làm sao thanh tịnh. Hằng ngày mình có thân có tâm thiệt nhưng không thanh tịnh, nó rắc rối chuyện này, nó rắc rối chuyện kia, phiền não trọng trược, nghiệp chướng nó nổi lên dễ dàng bất cứ lúc nào, quý vị thấy không? Mà giữ tâm thanh tịnh thì mình không. Quý vị để ý đi, giữ tâm mình cho thanh tịnh, không chuyện này nó tới, chuyện kia nó tới, chuyện nào nó tới, mình giữ cái tâm thanh tịnh sáng suốt thì có ai làm được cái việc đó, quý vị thấy không? Chuyện này nó tới thì sợ, chuyện tốt nó tới thì lại mừng. Mừng đúng là cái khổ, mừng nữa thì cũng loạn động hết á. Cái khổ, khổ đã đành đi, nhưng mà cái vui nếu mà mình không biết là trong dân khổ, là một cái vui đó nó chưa phải là thiệt an vui tự tại, chưa phải là chân lạc, mà nó chỉ là một an vui tương đối. Thì cái vui đó tạm chưa phải là vui đó. Và quý vị nhớ, cho nên người đời là nếu không phải là người con Phật, mỗi cái khi mà cái vui nó đến á thì lại lo mà tạo nghiệp. Người con Phật khi mà tâm hồn được vui tươi rồi thì lại lo tiếp tu, không có tạo nghiệp.
ý chúng tôi muốn nói cái gì, muốn nói được cái gì nghe thấy. Ví dụ như cái ngày nào mà mình tiền của không có vô, cầu cái gì cũng khó được, thì mình khổ đáng làm như thế, cái chuyện chịu khổ chứ sao. Nhưng mà cái ngày nào tiền bạc nó vô nhiều, ngày nào mà danh vọng địa vị nó đến mình nhiều, ngày nào mà những cái sự mà gì đó an vui nó đến với mình, thì lại người nào đâu có phải giữ tâm thanh tịnh được mà tạm hiểu. Ví dụ tiền vô có vô, nhưng mà tiền vô bây giờ nên để chi đây, mình phải làm sao cho tiền cách cho nhanh, tiền cách phải làm sao cho để đến được đó. Mà như vậy tức là tạm hiểu thấy không? Chứ còn ít cái ai khi mà tiền của nó vô có nó phước, tiền của nó vô nhiều đó, dùng cái tiền của nó giữ tâm thanh tịnh rồi để làm phước, để giúp đời, để giúp người, để giúp cho thiên hạ, để làm cho thiên hạ an vui, ít có ai. Ít có ai thì quý vị thấy không? Hãy tiền bạc vô, cái gì may mắn nó đến, thì bây giờ bắt đầu vui thì có vui đó, vui theo cái kiểu thế gian là mình sẽ tạm biệt. Cho nên Đức Phật nói rằng thân tâm thanh tịnh. Cái câu chó thân chúng ta làm sao giữ được thanh tịnh, tâm chúng ta làm sao giữ được thanh tịnh. Thân thanh tịnh là như thế nào? Không tạo nghiệp, thân không có tạo sát sanh, không có tạo trộm cắp, không có tạo tà hạnh, đó là về thân. Còn tâm á, thì chúng ta không có phát ra những cái lời nói như trong kinh nói đó, kêu là không có nói dối, không có nói là chưa dệt, không có nói lưỡng đôi chiều, không có nói là hung ác. Đó, giữ thân tâm thanh tịnh, lúc nào cũng xét cái lỗi của mình. Tối tối trước khi đi ngủ, mình cũng phải giữ có một giờ phút thanh tịnh trong tâm, để qua thử suốt ngày hay mình tạo được cái nghiệp gì tốt, hay là mình còn tạo cái nghiệp gì xấu. Hãy mình tạo cái nghiệp gì xấu, ngày mai bỏ thì đừng làm được đâu. Còn nếu mà mình tạo cái nghiệp tốt thì gắn theo đó để mà đi lên. Ít nhất là trước khi ngủ mình cũng phải cảnh tỉnh trong tâm hồn mình chút. Đó là nghiệp con Phật, thấy không? Chưa là nghiệp tâm, nghiệp tâm, hữu nghiệp tâm. Ngày mới, ngày mới là ngày mới, ngày mới là ngày mới là vậy đó. Nghĩa là làm sao mỗi ngày mình đậu mới. Ngày hôm qua mình giận tức quá, ngày hôm nay không thể giận tức, mình bỏ. Mình thấy mình giận tức, kêu là no mất ngon, giận mất khôn. Mình giận lên đi, tâm hồn mình nó bông loạn đi, nó rắc rối, nó nóng nảy như lửa đốt. Bỏ cho nó mát mẻ, thân tâm thanh tịnh. Thanh tịnh là vậy đó. Luôn luôn lúc nào cũng nhớ nghĩ tới cái chuyện làm của mình tốt hoặc là không tốt. Đừng hèn nghĩ cái chuyện đời. Khổ lắm trên thế gian này, quý ông quý bà, quý Phật tử. Cái chuyện của mình, cái lỗi lầm hoặc là sai quấy, ít có khi nào mình nghĩ lắm. Thanh tịnh mình nghĩ lắm, mà cứ lo đi nghĩ cái sai quấy của người ta, phê mình người này, nói người kia, xong người đó. Mà chính mình không chịu lo, cái đó là cái giới nhất. Ngược lại người con Phật thì trước hết mình phải xét mình trước. Một ngày mình xét mình coi cho mình làm đúng, mình làm không đúng thế nào, rồi sau đó mình phải xét ở người. Nếu mà mình có đủ đức hạnh, đủ khả năng, đủ lời lẽ, thì mình khuyên nhắc những cái người xung quanh mình, gặp mình đó, để họ mình tạo nghiệp. Còn nếu mà mình không đủ đức hạnh, không đủ tài năng, thì thôi mình yên lặng đi. Nhưng mà người nào lại đa số cái lỗi của mình không có kêu là không có trách, mà cứ đi trách, đi nói, đi la, đi lối người ngoài kêu là Đức Phật thường dạy kêu tuyên xử kỹ hậu trách nhân. Trước là mình xử mình, cư xử mình, sau mình phải trách nhân. Đó. Cho nên cái câu chót của cái bài kinh mà tôi giảng đây là thân tâm thanh tịnh bái Như Lai, là giữ thân cho thanh tịnh, tâm cho thanh tịnh, lễ lại các đức Như Lai mới là an vui. Nhiều khi mình lễ lại mà thâm tâm không thanh tịnh, lại là lại, cúng là cúng, bái là bái, nhưng mà thâm tâm mình còn rất xấu quá, thì cái lại đó chưa có hợp với đạo lý đâu.
Đó, quý vị nên nhớ, thầy mình giữ cái thân tâm làm cho thanh tịnh. Thì bốn cái câu này Đức Phật chắc nhắc nhở người đời. Cái thứ nhất, câu thứ nhất là phải gắn lo hiểu đạo, hiểu lý, nghe pháp để cho tâm hồn nó sáng. Đó là cái căn bản này, pháp luôn thường chuyển của tâm thai. Các đoạn sanh tử tọa bảo đài, luôn luôn mỗi ngày mình phải nghĩ cái vấn đề sanh tử luân hồi của mình. Sanh tử luân hồi khổ quá, thấy không? Xong đi chết lại, chẳng hạn như hồi nãy tôi nói là chưa hết đó. Mình sống tới thân trong trăm năm đi, trăm năm chỉ là một giấc mộng dài, một giấc mộng dài. Chết rồi đi đâu thái? Đầu thai không biết cái gì nữa, biết cái gì là cũng vậy đó. Mà nếu mà đầu thai đi lên được đó thì nó còn khá, còn nếu mà đầu thai mà đi xuống là cả một vấn đề. Các quý vị thấy không, đi xuống là gì? Nếu tâm hồn chúng ta không thay, lỡ mà đi xuống làm cái loài chúng sanh, làm cái loài ngã quỷ, làm cái loài địa ngục thì cứ khổ cái chừng nào, khổ biết chừng nào nữa. Còn lên thì nó đỡ, nếu chưa giải thoát được đi nữa, nhưng mà lên được các cõi trên như cõi trời, cõi tiên, cõi thánh, các cõi cho nó nhẹ chứ, nó tốt, đẹp hơn đó. Cho nên có các đoạn sanh tử tọa bảo đài, làm sao mà chấm dứt được cái con đường sanh tử mà được thành cánh quả, tức là thành Phật ngồi trên đài sen, thì cái đó mới là quý. Cái đó mới là quý. Cái câu thứ ba kêu là kiên can đảnh lễ y vương vị. Mình phải làm sao trao dồi cái kiên can tánh của mình để mà đảnh lễ các đức Phật mỗi ngày, rồi để cho cái nghiệp trước nó tiêu, tham nhận kiêu căng si mê làm lành nó hết. Để chi? Để kêu gọi kiên cương đảnh lễ y vương vị, mình noi theo, mình y theo, mình nương theo cái ngôi vị của Đấng Pháp Vương, tức là Đức Phật. Quý vị thường gặp cái câu mà Pháp Vương Vô Thượng Tôn, Tam Giới Vô Lượng Thân. Pháp Vương là chỉ cho Đức Phật. Thân tâm thanh tịnh bái Như Lai, mình giữ thân mình cho thanh tịnh, mình giữ tâm mình cho thanh tịnh. Thân như tôi nói đó, đừng sát sanh, đừng trộm cắp, đừng tà hạnh, đó là thân thanh tịnh rồi. Còn tâm, tâm là gì? Không tham lam, không giận tức, không si mê. Tâm mà về ý thì nó có ba lắm, không tham lam, không giận tức, không si mê. Mình gắn mình sao đừng thèm tham lam của đời, của đời trả lại cho bạn ăn thôi. Tham lam chứ mình làm gì mình biết. Điều trong cái khi mình còn đương sống là mình phải có cái gì để mình sống, phải có tiền, có của chúng thứ. Nhưng mà biết rằng để mà sống sót, để mà tu tìm con đường giải thoát, mình lách con đường giải thoát, chứ không thôi thì tạo nghiệp. Tôi thường nhắc trong những cái bài pháp khác đó, kêu là có cái bài mà một vị tổ khuyên, kêu là nhộn nhàng trong cuộc bể dông, nhộn nhàng là lát xanh, nhộn nhàng trong cuộc bể dông, xuân xanh mối đó bạc đầu rồi đấy. Mới xuân xanh đó, 30 tuổi, 40 tuổi đó, 50 tuổi là bắt đầu mà bạn đâu. Xuân xanh mới đó bạn đầu rồi đó. 36,000 ngày công khó, quý vị biết 36,000 ngày là vua 100 năm. Nói cái công khó, cái lăn lộn 36,000 ngày, mua tạo ban tầng chuyện này chuyện kia đủ thứ á, cứ lăn xăng không là tu đó. Dù là 36,000 ngày cũng có chi phần đem cho đó một hồn. Một hồn tức là một cái quan tài. Khi mà người chết rồi thì nhiều lắm là đem cho trong, đem đến cái quan tài trong hơn nữa được. Thấy không? Nghĩa là lo đông, chạy đông, chạy tây, chạy nam, chạy bắc, thân tâm bông loạn hết, phiền não đủ thứ hết. Rồi cuối cùng nó quý vị thấy không? Chưa làm gì đâu, chia phần đem cho nó một hồn. Một hồn là một quan tài, nhiều lắm, cái nhiều như để không đủ nữa. Của tiền để lại như con, tiền cá đồ của để lại một cha con trên cháu, mà nếu không khéo như ở bên xứ bên đây không khai không báo thì thằng nước nó ăn hết, hoặc là tiền của không khéo thì ăn trộm ăn cắp vô nó giật hết cũng như không.
Đó. Cho nên tôi hỏi là của tiền để lại nhi tôn bao nhiêu tội lỗi phần hồn là gì? Mình tạo nghiệp là mình phải chịu. Nói như vậy không có nghĩa là Đức Phật không cho mình làm ăn buôn bán, không cho mình cho nhưng phải làm trong cái chuyện thiện, chuyện tốt, làm để giúp người. Buôn bán Đức Phật cũng cho, làm ăn Đức Phật, cái gì Đức Phật cũng cho hết, nhưng mà làm sao để giúp người, đừng để làm đau khổ cho người. Đó, cái điều đó, cái điểm quan trọng đó, cái môi trường đó. Nên các đoạn sanh tử tòa bảo đảm kim cang đảnh lễ y vương vị, cái câu nói của là thân tâm thanh tịnh báo Như Lai. Mình giữ thân thanh tịnh, giữ tâm thanh tịnh, cho nên người ta nói rằng muốn cho thân tâm thanh tịnh phải sao? Phải thường về chùa, lại Phật, nghe pháp. Mình chưa quy y phải làm sao quy y? Quy y nghĩa là gì? Quy y là trở về nương tựa như Phật là quy y Phật, trở về nương tựa như pháp là chánh pháp, là pháp trở về nương tựa như tăng chân chánh tu hành, tức là mình quy tăng, quy Phật, quy pháp, quy tăng. Rồi quy Phật, quy pháp, quy tăng bên ngoài rồi xong rồi, mình phải trở về nương tựa với ông Phật của mình, trở về nương tựa với pháp của mình, trở về nương tựa với tăng của mình. Mình có Phật, mình có pháp, mình có tăng, tự tăng, Phật tự tăng, pháp tự tăng, tăng tự tăng, mình có hết. Thì giữ như vậy nó mới đi tới cái chỗ yêu là thân tâm thanh tịnh. Chứ thân tâm khó lắm. Mình sống trong cái cuộc đời, cuộc đời ngủ được an thế, cái gì cũng được, kiếp được, kiên được, phiền não được, chúng sanh được, mạng được, cái mạng của mình cũng được, mình sống trong cuộc đời chúng sanh cũng được, được cái kiếp sống của mình cũng được, kiến những cái hiểu biết, những cái nhận định của mình thấy toàn là những cái chuyện kêu là mê, là tạo động, kiếp được, phiền não được, phiền não nó nổi lên bất cứ lúc nào. Phiền não là gì quý vị biết không? Vừa ý mình, cái gì có thể giận tức dễ dàng, nhưng mà ở giữa khoảng này quý vị thấy có gì mà làm vừa lòng được đó, thấy không? Chỉ làm sao mình hàng phục cái tâm của mình, cái tâm của mình sống trong hoàn cảnh nào, sống ở đâu, tâm mình vẫn sáng suốt để mà tiến hành, để mà đi tới trên con đường sáng suốt giác ngộ. Cái điều đó điều quan trọng. Mà muốn được như vậy thì thưa quý vị, phải hiểu đạo, phải biết đạo, phải biết con đường tu. Hồi xưa Phật ngài đi, ngài dạy đi, ngài để là trong kinh, trong điển, trong sách, trong vở, trong luật, trong luận. Mình chưa biết, nhờ quý thầy giải thích. Những cái thần thuyết pháp gặp kêu là các vị sư, là mình cầu học đạo, cầu học pháp, nghe kinh để cho tâm hồn nó sáng. Thì hôm nay giảng cái bài kinh nó có 4 câu thôi. Quý vị nhớ cái câu đầu là Đức Phật khuyên chúng ta cần phải nghe pháp, nghe kinh, học đạo, tìm chân lý, tìm con đường sáng để mà đi, kêu là pháp luân thường chuyển, huệ tâm khai. Kế đó là Đức Phật nói rằng lúc nào mình cũng nghĩ cái vấn đề sanh tử luân hồi của mình, cái vấn đề khổ não của mình, cõi ta bà này khổ, mình phải nghĩ tới kêu là các đoạn sanh tử đó, sanh tử để đi, để tọa bảo đạt, làm sao để tìm con đường giải thoát, đi lên, đi lên trên tòa xe mình tọa bảo đạt. Rồi á, trao dầu Phật tánh, mình phải trao dầu tu niệm đó, trao dầu luôn luôn kiên can cảnh lễ, trao dầu Phật tánh luôn luôn noi theo gương của Đức Phật, noi theo gương của các vị Bồ Tát, noi theo gương của các vị tổ sư, là mình tiến mãi, đừng cho nó thụt lùi, đừng cho nó thối chuyển. Đó, quý vị nên nhớ, nghĩa là tu tiến luôn luôn luôn. Thế mình càng ngày tuổi nó càng cao, gọi là ngày qua tháng lại Phật dạy bạn đầu. Mà cái vấn đề tu tiến của mình không lo, cứ lo cái gì đâu không à, lo toàn là cái chuyện thế gian. Mà cái chuyện thế gian chịu đợt thì phải trả lại trên đời, chứ ra đi cũng hai cái bàn tay trắng đi thôi. Chứ lúc mình tới cũng hai bàn tay trắng, tức là khi mình ra chào đời
rồi một ngày nào ra đi đây cũng phải làm thấy thánh, không có đem gì theo được hết á, chỉ có mang cái nghiệp theo thôi. Cái nghiệp gì mình sống trong cuộc đời mình tạo đây nè, 50 năm, 60 năm, 80 năm, những cái nghiệp mà mình tạo đó, nên mình mang theo cái đó đó, cái đó nó đi theo mình đó. Cũng như cái bánh xe nó lăn theo cái chân của con bò nó kéo xe đi, cái bánh xe nó lăn theo cái nghiệp. Suốt cuộc đời mình tạo những toàn là thiện nghiệp hết, thì cái ngày mình ra đi toàn là thiện nghiệp hết, đưa mình lên. Còn nếu mà suốt cuộc đời mình tạo ác nghiệp, thì cái ác nghiệp là nó nặng nề, nó làm nó nhận chìm mình xuống. Cho nên Đức Phật khuyên mình phải là kiên can đảnh lễ y vương. Rồi kế đó là thân tâm thanh tịnh bái Như Lai, làm sao hàng ngày mình thân giữ thanh tịnh, thân giữ thanh tịnh, lúc nào mình cũng suy xét. Vì vậy cho nên mình tu hành, mình đi chùa, mình theo Phật cũng còn có những người bạn, bạn tức là thiện hữu tri thức nữa. Đối với quý thầy thì lâu lâu mình vẫn gặp được gặp tăng bạn, còn những mà bạn mình gặp qua ở ngoài đời, người ta còn có cái câu cũng là cô có căn, tu hành phải có đạo bạn. Bạn mà bạn làm nó nghe một chút, bạn rất đâu, bạn mà hướng dẫn mình trên con đường đạo tu hành, hãy thấy mình cái lúc làm giải đãi hay là có gì đó thoái tâm gì chút ít đó, là có những cái người bạn người ta đốc thúc được, người ta coi như là người ta nhắc nhở mình được tầm lắm. Cho nên nó coi cái câu như là thân tâm thanh tịnh bái Như Lai, bái tức là lễ lại đảnh lễ, gọi là bái phục Như Lai. Đây là các Đức Phật Như Lai, các ngài đã đi, các ngài đã đi trước thành Phật, bây giờ mình noi theo cái gương sáng của ngài, noi theo cái gót chân của ngài để mà đi, đó là cái con đường sáng suốt. Thì cái bài đó quý vị nên nhớ, và cái ý nghĩa rất sâu sắc lắm. Chúng tôi giảng cũng thế nào mà giảng hoài nó còn hoài, không khi nào hết đâu. Là bởi vì sao? Bởi vì kinh pháp của Đức Phật, một cái lời Đức Phật nói ra, trình độ nào hiểu cũng được hết, mà cũng có thể trình độ nào cũng không bao giờ hiểu hết, trừ khi nào mà tới cái chỗ giác ngộ hoàn toàn mới thấu triệt được. Còn kinh điển này vậy đó, cao quý lắm, bởi vì chân lý mà, nói nó đúng chân lý, nó hợp sự thật. Do đó cho nên chúng tôi mong sao quý vị thì giờ này nhắn từ chính mình học đạo, chính mình tu hành, chính mình mà thức tỉnh, làm lo cho mình. Mình học là học cho mình học đây nó khác, học đạo nó khác chứ học đạo. Khi mà mình không lớn lên, cha mẹ nuôi cho ăn học, ăn học cái đó để chi? Để cho biết cái kiến thức của đời, rồi được một cái mảnh bằng, một cái tờ giấy chứng chỉ gì đó, rồi để ra để đi làm mướn, để đi tạo nghiệp, để đi làm ăn, để mà sinh sở công việc làm. Thì cái học đó nó khác chứ chúng mình đi học đạo. Học đạo là gì? Học đạo là để cho mình bắt chước theo cái con đường đạo các này trước đã đi. Học đạo là những cái gì mình chưa biết mình học để mình biết mình làm, những cái điểm nào mình chưa có thấu triệt mình học để mình thấu triệt, để mình tu để tới nơi tới chốn. Cho nên cái học đạo không quan trọng đó. Hồi xưa như lúc mà mới tôi nói cái gì không, bất viễn thiên lý cầu sư, hồi xưa không có sợ cái sự đi xa ngàn dặm mà tìm tài học đạo. Còn bây giờ thì mình sống trong cái cuộc đời nó bị gì, nó phải cái gì đó, chưa là phải bôn ba, phải lăn lộn, phải đấu tranh mới sống nổi. Chứ còn hồi xưa hay là ở Việt Nam, ở Á Đông mình, cái lớp sống nó giản dị, có gì giờ nhiều. Đi học đạo như thế là còn qua bên đây cái gì thế không? Không có ngày giờ, nghĩa là nó làm cuội suốt tuần, rồi chút giờ cũng phải nghỉ chút, nghỉ còn phải lo cái bản thân nhé, thấy không? Còn phải tắm rửa giặt giũ chuyện nọ chuyện kia chút thành hết ngày giờ không có mình tu. Hầu mình ở Á Đông mình tưởng đâu bên Tây Phương này là thiên đường, bên đây là qua này là sướng lắm. Chứ chuyện qua bên đây thiệt là khổ lắm. Nghĩa là nó nói tới cái vấn đề cỡ thôi,
ở Việt Nam mình tất nhiên là mình mắc nợ ai đó, thấy không? Phải luôn. Trong vòng mình này cái gì cũng nợ, vì cái xã hội nó tạo lên vậy, cái gì cũng nợ được hết rồi, cho đến khi chết cũng vẫn còn nợ của đạo. Thành ra cái cõi này cũng không phải là chưa được đâu. Còn vật chất mà cái kiểu vật chất như bên hai vật chất một chiều cũng là cái khổ. Thường thường mình sống á, kêu là tinh thần với vật chất nó phải đi đâu. Nếu tinh thần quá khổ thì tu tập cũng được, mà nếu mà vật chất quá khổ thì cũng không có làm cái gì được. Tất nhiên là thiếu thốn mỗi bề thì làm cái gì mà tu tiến được. Cho nên trên con đường tu tiến lên tới cái quả gì kêu là thân, kêu là để mà tọa bảo lại là tinh thần chỉ gặp chắc chắn phải đi đâu, tinh thần phải đầy đủ. Tinh thần tức là ý đây tôi nói rằng cái hiểu biết sáng suốt của mình đó, còn gặp chắc nó không phải tà đó, nhưng mà đừng quá nhiều. Ở bên Tây Phương nó gặp chắc quá nhiều, nhưng mà tinh thần không có. Đâu có gì để ý mình, đâu có ngày giờ mà trao nhiều tinh thần. Còn ở Á Đông mình thì vật chất thiếu thốn, thấy không? Nhưng mà cái tinh thần nếu ai biết tu á, nếu ai biết mà cái thì giờ tu á, thì là có thì giờ để tu. Còn thành ra bây giờ đây mình phải sáng suốt một chút, mình kiện toàn lại, sống dòng cho ở đâu cũng vậy, ở nước nào cũng vậy, ở quốc độ nào mình gắn làm sao mình cho sáng suốt để mình lo vừa có đủ ăn đủ mặc đủ ở, tự lo cho mình ở ngày mai. Bởi vì ai cũng phải có cái ngày ra đi ngày mai hết. Ngày mai tức là ngày chết thôi, mới thẳng gì đó, thấy không? Mà làm sao để ra đi rồi cái kiếp sau của mình nó được thanh tiến, nó được giải thoát, nó được thanh tịnh, nó được an vui, đó là cái điều đó. Thì hôm nay cũng là trời tiếng là bằng người rồi, rồi để giảng cái bài pháp đó cho quý vị nghe, quý vị cố gắng. Mình cố gắng đó là cố gắng cho mình, mình tu là tu cho mình, mình sửa là sửa cho mình, để cho chẳng có ai hết rồi. Thì nếu mà mình không lo cho mình thì ai lo cho mình? Nếu mình không biết thương mình ở hiện tại và tương lai thì ai thương mình? Người ngoài mình họ nói cái tiếng thương, tiếng mến, tiếng gì đó, à nói tôi vui gì thôi, chắc chắn không nói đâu. Tạo hành thì nghiệp cảm tác động tạo chi, hễ người nào tạo cái nghiệp gì đó thì cái người đó phải lãnh, ai ăn cái thứ gì đó thì no cái thứ đó, chứ còn người khác không có no được đâu. Đó là cái điều chắc chắn như thế. Thì mong sao quý vị nghe chánh pháp rồi sáng suốt rồi để mà tinh tấn tu hành, cho nên tâm câu gọi là ngày đêm tinh tấn tu hành là người Phật tử tinh thần trước sau, rõ ràng Phật pháp nhiệm màu, trời cao khó sánh, biển sâu ngàn đặng, chắc chắn như vậy. Chúng ta phải cố gắng, không ai cố gắng hơn là mình cố gắng. Mình cố gắng nó mới trọn vẹn. Trước khi tâm đến cái thời pháp mà quý vị hậu hương mình nghĩ hay gì thì tâm này được. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.